Giá như trong lúc cầu học vấn của Thánh Hiền, thì việc học rộng này là đợi sau khi đã nắm được cương lĩnh giáo huấn của Thánh Hiền thì mới bắt đầu học rộng. Điểm này rất là quan trọng, bởi vì bạn có thể nắm được cương lĩnh thì bạn mới biết được trọng điểm của giáo huấn Thánh Hiền là ở đâu. Giống như khi bắt đầu mà bạn học một cách hỗn tạp thì bạn sẽ đi vào không đúng cửa. Cho nên việc học rộng về cơ bản là sau khi đã xây dựng nền tảng học vấn Thánh Hiền được 5 năm thì mới học rộng. Cho nên Tam Từ Kinh nói: giáo chi đạo quý dĩ chuyên, mà học chi đạo cũng quý dĩ chuyên. Dạy học phải có thể chí đồng đạo hợp, dạy học, cầu học phải có thể có được thành tựu, đây chính là phải có sư thừa. Nhất định phải có thầy truyền thừa thì mới được, cũng chính là sư đạo. Người hiện nay cầu học thì có sư thừa hay không? Chúng ta hiện tại xem thấy có rất nhiều người đọc sách, rất nhiều người đang thâm nhập kinh điển. Trong lúc bạn nói chuyện với họ thì họ có thường nhắc đến thầy của mình hay không? Rất ít. Về cơ bản nếu họ có hứng thú thì họ tự mình sẽ xem, sẽ đọc. Có một vị giáo viên còn rất trẻ, chỉ mới 20 mấy tuổi, cầu học qua rất nhiều kinh điển, nhiều hơn tôi rất nhiều. Nào là Lão Tử, Mặc Tử, cậu đều xem. Lương Khải Siêu, Tô Thức, xem sách thật sự là rất nhiều. Ngày đầu tiên cậu đến nghe giảng, vẻ mặt rất ngạo mạn, không có vẻ gì tươi vui. Sau đó nghe được 5 ngày, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì thái độ đã chuyển trở lại. Cậu nói ngày đầu tiên nghe tôi giảng thì đã soi bói tôi ra được 4 cái khuyết điểm. Bạn xem cậu đến nghe giảng là mục đích gì vậy? Sau khi cậu nghe xong buổi sau cùng thì có một cảm giác. Cậu vốn là nghĩ học chứng của Thánh Hiền thì phải là người có trình độ như cậu thì mới có thể học được. Cậu nghe bài giảng của chúng tôi đã đem những học vấn của Thánh Hiền nói ra một cách gắn liền với cuộc sống như vậy. Cậu cảm thấy rất là khó chịu. Nói ra trở nên đơn giản như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu. Khi một vị giáo viên nói về đoạn hội thoại này, trên thực tế là một việc khó khăn đáng quý. Cậu đã đem phần tiêu cực trong tâm mình để bày tỏ ra rồi. Vậy là cậu phát hiện nếu như có đọc sách nhiều hơn đi nữa, nếu không có thực tiễn được và nói thì nhất định sẽ tăng trưởng thêm sự ngạo mạn của mình mà thôi. Mà cậu học lại hỗn tạp đến như vậy là bởi vì không có người thầy chỉ bảo. Cậu học được nhiều như vậy mà không có áp dụng, thật sự một người thầy tốt thì sẽ để cho học trò của mình học tập như vậy hay sao? Không thể nào. Cho nên trong xã hội hiện tại, chỉ cần bạn học tập học vấn của Thánh Hiền thì nhất định phải có bậc thầy chỉ dẫn. Khi bạn học một người nào đó mà người đó không có thầy, vậy thì bạn cũng đừng học ở họ. Ở trong thời đại như hiện nay, chánh pháp không có người nói. Tuy biết nhưng không thể hiểu, không thể có người nào có thể tự mình không thầy mà tự thông hiểu. Hiện tại ngoài chợ có rất nhiều người đều nói ra kiểu đạo lý này, học vấn đều là từ bản thân tôi ngộ ra được. Rất nhiều người nghe được thì khen: ồ, anh ấy thật là lợi hại, thật là đáng sùng bái. Chứ thực tế thì phải cẩn thận, đó là gạt người. Cho nên hiện tại có rất nhiều người trong văn hóa truyền thống cũng vậy, hoặc giả là trong giới tôn giáo, rất nhiều đều là treo đầu dây bán thịt chó. Chúng ta phải có con mắt phán đoán người thầy như vậy có tốt hay không. Làm thế nào để phán đoán một người có phải là có đức hạnh hay không? Một người nào đó có đáng để bạn học tập hay không? Có thể từ về góc độ để mà xem. Thứ nhất là tâm của họ. có phúc hậu hay không? Học vấn của Khổng Phu Tử đều là lấy một chữ nhân để làm trung tâm, mà nhân không phải là để ở trong Luận Ngữ hay để ở trong đại học, mà nhân là ở chỗ nào? Là áp dụng vào trong mọi việc giao tế qua lại với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai là phải khiêm tốn. Khiêm tốn, học vấn thâm thời ý khí bình. Người càng có học vấn thì tâm bình khí hòa, tuyệt đối sẽ không có ngạo mạn. Cho nên nói bông lúa nào càng no hạ thì đầu đó cúi xuống càng thấp. Trong văn hóa truyền thống thì ảnh hưởng sâu xa nhất chính là chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử. Mà Phu Tử ở trong Luận Ngữ của Ngài có một câu nói rất quan trọng. Phu Tử nói Ngài là Thuật Nhi Bất Tác. Thuật Nhi Bất Tác, Phu Tử cả đời tất cả giáo huấn của mình, Ngài nói không có cái nào mà Ngài tự phát minh ra, không có cái nào mà Ngài sáng tạo ra cả, hết thảy đều là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền truyền thừa trở lại. Cho nên Phu Tử vô cùng khiêm tốn, mà lịch sử nhiều đời thánh hiền nhân của chúng ta cũng y theo cái tinh thần khiêm tốn này của Phu Tử. Chúng ta người Trung Quốc tuyệt đối không có việc giữ tất cả bản quyền, cấm sao chép mọi hình thức. Bởi vì trong lúc những người viết ra các văn chương này thì thánh hiền có cái tâm là gì vậy? Có phải tâm của các ngài nghĩ là ta phải lấy một ít tiền học phí mới được không? Không phải. Mà trong tâm các ngài suy nghĩ là hy vọng những giáo huấn này có thể lợi ích cho người khác. Họ đã dùng tâm thái như vậy để mà viết ra. Cho nên đối với rất nhiều đạo lý nhân sanh vũ trụ thì ngộ giải được rất sâu. Hiện tại phương Tây, chúng ta là đang học giáo dục rất nhiều lý luận trong tâm lý học và giáo dục phương Tây. Họ đều nói là điều này là do một nhà tâm lý học nào đó phát minh ra, cái kia là do ai phát minh ra. Kỳ thực những lý luận tâm lý học này thì trong kinh điển của người chúng ta từ mấy nghìn năm trước đã viết ra rồi. Đương nhiên lão tổ tông của chúng ta sẽ không đi tranh chấp bản quyền với người ta rồi, chỉ hy vọng là làm sao mau chóng lợi ích cho cuộc sống của người khác. Đây mới là trọng điểm. Cho nên chúng ta phải nên đi quan sát. Ngoài việc nhân hậu ra, họ còn phải thật khiêm tốn. Chúng ta cũng có thể từ việc quan sát người thầy này có phải là người lấy thân làm gương, lời nói giống như việc làm hay không. Việc này rất quan trọng, bởi vì người hiện nay tình cảm đặc biệt phong phú. Vừa mới nhìn thấy vị thầy này được những người ở bên cạnh ca tụng công đức một hồi thì bạn liền quỳ hai đầu gối xuống rồi, đều còn chưa biết lai lịch của người đó như thế nào. Đây là chưa có đủ lý trí, cho nên phải quan sát tất cả hành vi động tác xem có phải là lời nói đi đôi với việc làm hay không. Chúng ta không thể làm việc theo cảm tình, phải làm việc bằng lý trí. Có thể làm được thì mới gọi là thánh nhân. Họ mà làm được rồi mới nói như vậy thì bạn sẽ khâm phục từ tận đáy lòng. Còn nói xong rồi sau đó mới làm được thì gọi là hiền nhân. Còn nói xong rồi mà lại không làm được thì gọi là gạt người. Vì vậy mà cái lừa gạt hiện nay rất nhiều. Các vị bằng hữu nhất định phải chú ý quan sát. Có một số nhà sáng tác rất được xã hội đại chúng hoan nghênh. Khi những độc giả phát hiện ra vị sáng tác gia này phẩm đức không tốt, thì tập thể liền đem sách của người đó ra đốt sạch. Kỳ thực là phải trách nhà sáng tác hay trách người độc giả? Bạn là độc giả thì phải đi quan sát văn từ và việc làm của họ có tương ưng hay không. Nhớ lại nói thật là, cho dù không tương ưng thì bạn cũng không cần phải đem sách của họ đi đốt bỏ. Gần người hiền, tốt vô hạn. Những lời họ nói nếu như rất có đạo lý thì bạn vẫn có thể làm cho tốt. Nhìn thấy họ lời nói không như việc làm thì chúng ta hiểu được đích thực là học vấn chân thật vẫn có thể thực hiện, vẫn có thể thực tiễn. Đối với chúng ta cũng phải nên dùng tâm khoan dung để mà đối đãi. Khi chúng ta đốt sách thì trong nội tâm rất căm phẫn, và nếu căm giận thì chỉ có hại bản thân mình mà thôi. Đâu cần phải như vậy chứ. Trước mắt trong cái xã hội này tình hình tương đối phức tạp, cũng là phải dựa vào chính mình quan sát cho tốt, sau đó hãy theo học với người này. Mà nếu bước vào giai đoạn học tập tốt rồi, việc sư thừa của người Trung Quốc chúng ta đặc biệt nhấn mạnh ba sự việc. Là ba sự việc gì? Giáo sư Thích Tịnh Không, khi Ngài cùng với lão sư của mình, chính là lão sư Lý Bỉnh Nam, khi lần đầu tiên gặp mặt, lão sư Lý đã đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện này chính là sư thừa mấy nghìn năm của người Trung Quốc. Điều kiện đầu tiên là chỉ nghe một lão sư mà thôi, người khác giảng đều không thể nghe. Các vị bằng hữu, điều đầu tiên này thì người hiện nay có dễ dàng làm được hay không? Thật không dễ gì rồi. Người hiện tại rất thích sự mới mẻ, thích nghe càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta thường nghe thấy rất nhiều bằng hữu nói chuyện, một người nào đó cũng rất là tốt, một người mà nghe đến 4-5 vị thầy mà nói, mỗi một người lại chỉ cho một con đường để đi, hai vị thầy thì sẽ chỉ hai con đường đi, ba người thầy vậy là có ba con đường, bốn vị thầy thì sẽ biến thành ngã tư đường. Vậy thì phải đi theo hướng nào đây? Cho nên chỉ nghe một vị thầy giảng mà thôi, lão sư sẽ chịu trách nhiệm đối với bạn. Đương nhiên bạn chọn vị giáo viên cho mình thì nhất định phải có học, có tu, và lại là người đã từng trải, họ đã đi qua rất nhiều con đường chính xác. Bạn mà theo học thì có sự đảm bảo, không có vấn đề gì. Cho nên điều đầu tiên là chỉ được nghe một mình họ giảng. Điều thứ hai mà lão sư đã nói với Ngài Thích Tịnh Không, đó là tất cả sách mà Ngài muốn đọc đều phải thông qua sự đồng ý của lão sư. Vì sao lại có quy định như vậy chứ? Kỳ thật, trong khi chúng ta lãnh hội giáo huấn của lão sư, không nên trước tiên nghĩ đến chính mình có bằng lòng làm hay không, mà trước tiên phải nghĩ đến tâm của lão sư. Dụng tâm của Ngài là gì? Bởi vì sao lão sư lại yêu cầu chúng ta như vậy? Nhất định là có chỗ lợi ích. Không nên chỉ nghĩ như vậy thì chúng ta rất khó chịu, mà không hề nghĩ đến việc yêu cầu này của lão sư. Phía sau đó là một tấm lòng yêu thương. Kỳ thực điều thứ hai bảo chúng ta, tất cả những quyển sách muốn xem phải được lão sư đồng ý. Cái này là muốn đề phòng chúng ta xem tạp, đề phòng chúng ta tiếp nhận phải sự ảnh hưởng của những tư tưởng không chính xác khác. Thứ ba là tất cả những thứ đã học được từ trước đến nay không được thừa nhận, toàn bộ làm lại từ đầu. Điểm này thì muốn chế phục tâm ngạo mạn của chúng ta. Một Có một người giả sử vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn còn đáng tự hào, kiêu ngạo cũng giống như là một ly nước muốn đầy mà không đầy được, cứ lắc qua lắc lại, cho nên muốn đổ thêm nước thì cũng bị văng lại ra ngoài, cho nên vẫn cứ còn là nước nửa ly. Cho nên lão sư mới nói tất cả những thứ học từ trước đều không được thừa nhận, kỳ vọng chúng ta có thể đem cái tâm ngạo mạn buông xuống, để cho tâm thái trở về số không, sau đó lại dùng cái tâm khiêm hư để mà tiếp nhận giáo huấn của lão sư. Vì vậy ba điểm này chính là sư thừa mà Pháp Sư Tịnh Không sau khi thực hiện được 3 tháng thì đã đến nói với lão sư ngài. Ngài nói: thưa lão sư, người bảo con giữ 5 năm. Con không chỉ sẽ giữ trong 5 năm mà sẽ giữ trong 10 năm. Vì sao ngài muốn giữ 10 năm vậy? Bởi vì sau khi giữ được 3 tháng thì cả tình hình của việc học tập trở nên tốt, tâm thanh tịnh, không bị bên ngoài ô nhiễm, mà chỉ nghe theo giáo huấn của mỗi lão sư, chỉ có thể nhanh chóng nắm được tất cả cương lĩnh của thánh hiền. Cho nên sâu sắc thể hội được cái tâm thương yêu cùng cái tâm vốn có của lão sư, cho nên tự mình muốn giữ thêm 5 năm nữa. Cho nên trong 5 năm này chỉ một môn thâm nhập, chính là trồng xuống cái gốc thật chắc. Sau 5 năm đó, bạn tiếp xúc với những kinh điển khác thì bạn sẽ tự suy ra mà biết. Vì vậy mà ở điểm này thì bạn phải kiên trì. Chúng ta là người học tập quyển Đệ Tử Quy thì phải học trong bao lâu? Học cả đời. Xin cho vị đầy một tràng pháo tay. Đệ Tử Quy là nắm hết cương lĩnh của giáo huấn thánh hiền mấy nghìn năm qua, cho nên phải phụng hành cả đời. Các vị bằng hữu, các vị chỉ cần kiên trì giữ được 3 tháng, sáng tối đều đọc 1 lần, với lại không chỉ là đọc thôi, mà buổi sáng cần nhắc nhở mình phải thực hành, buổi tối phải biết phản tỉnh. Sau 3 tháng, bảo đảm bạn sẽ cảm thấy đạo đức và học vấn của chính mình được nâng lên cao. Đến lúc đó không bảo bạn đọc thì bạn cũng sẽ tự mình quan hỷ mà đọc, mà thọ trì. Không những học vấn cần phải dung đắp như vậy, mà tất cả nghệ thuật tài năng của thế gian cũng không rời khỏi nguyên tắc này. Điều trước phải chuyên, trước tiên phải an định thân tâm thì mới có thể học được tốt.
Ái ngữ không phải là nói lời nghe hay. Lời nói hay cũng có lúc lại hại họ. Yêu họ phải yêu chân thành. Nếu như yêu họ xuất phát từ trái tim chân thành, đó là ái ngữ. Họ có gì sai thì khuyên bảo họ cũng gọi là ái ngữ. Khuyên bảo thật không dễ. Ai có thể tiếp thu? Nếu không tiếp thu thì nhất định đừng khuyên họ. Nếu phạm sai lầm rồi cũng không được nói họ. Không tiếp thu mà. Nếu khuyên họ, họ sẽ nói anh thì biết gì. Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi thường nói, người khuyên bạn là ai? Có 2 người. Họ có trách nhiệm. Một là cha mẹ. Quý vị có gì sai họ sửa cho quý vị. Người nữa là thầy giáo. Thầy giáo đối với học sinh cũng phải để ý lời nói sắc mặt. Nếu học sinh này không thể tiếp thu, đừng gây oán hận với họ. Lúc chúng tôi học ở trường đã từng gặp chuyện này. Thầy giáo rất nghiêm khắc, thường xuyên trách mắng học sinh này, tỏ rõ không thích học sinh này. Học sinh này thì nghĩ thế nào? Sau khi tốt nghiệp, lấy được bằng cấp xong, liền nghĩ cách để chỉnh thầy giáo đó. Phải báo thù vị thầy này, sẽ đánh cho thầy này một trận. Đây là sự thật, không phải là giả. Báo thù. Vì thế thầy Lý thường dạy chúng tôi, trong số học sinh, người nào có thể dạy thì dạy họ. Nếu không thể dạy thì xem họ như học dự thính, đối xử khách khí với họ. Họ có mắc lỗi gì cũng đừng nói ra, bởi vì lớp chúng tôi không đông, là lớp ít. Phòng học có lẽ cũng chỉ to bằng phòng thu hình của chúng tôi mà thôi. Học sinh chỉ có 20 mấy người. Nhìn thấy thầy rất nghiêm khắc với mấy học sinh. Có đánh, có chửi. Trong số bị đánh có người khóc thút thít. Thầy chưa bao giờ có thái độ đối xử vui vẻ đối với họ. Ngược lại có mấy học sinh, 2-3 học sinh, thầy đối với họ rất khách sáo, chưa bao giờ có sắc mặt không vui, đều vui vẻ chào đón họ. Hồi đó tôi còn rất trẻ, tôi 31 tuổi theo thầy. Tôi thật không hiểu sao thầy lại có thái độ như vậy. Mối hoài nghi này tôi không nói ra, nhưng lại bị thầy phát hiện. Một hôm thầy cho gọi tôi vào phòng, hỏi tôi: ông thấy tôi đối xử với các bạn thì có gì đó nghi ngờ phải không? Tôi nói đúng vậy, nhưng con không dám nói. Thầy nói với tôi: học sinh nếu muốn học, có đánh có mắng họ cũng không bỏ đi, họ còn cảm ơn. Mặc dù khóc rất là thương tâm, họ cảm ơn, họ nghe lời muốn học, phải dạy họ. Nghe thầy nói, chúng tôi mới ngớ người ra. Mấy người đó đối với họ rất tốt, cơ bản là không nghe. Thầy nói đến cái gì đều đúng đúng. Sau khi nói xong, tôi làm việc tôi. Bề ngoài xem ra rất cung kính, nhưng lời thầy dạy không để trong tâm, cơ bản là không thể làm theo. Thái độ như vậy đều được xem là học sinh dự thính. Thầy đối với họ lúc nào cũng nể nang, khách khí, không nghe, không hỏi. Vì thế hòa nhân ái ngữ là rất quan trọng.